Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Biết rõ ta đang đi đâu. Một bà đi xe lửa lần đầu tiên nên rất bỡ ngỡ, chỉ sợ nhầm tàu và lạc đường. Ngồi bên cạnh một hành khách, bà quay sang hỏi: "Thưa ông, tàu này có phải là tàu đi Huế không?" Ông ấy trả lời ngay: "Vâng, đây là tàu đi Huế." "Bà đừng lo, vì Huế là nhà của tôi phải về đó mà." Nhưng bà ấy vẫn chưa thỏa mãn, vẫn miên man nghĩ ngợi. Nhớ ông kia cũng lầm tàu thì sao? Sao mình biết được? Vừa lúc ấy, người tài công bước vào. Bà hỏi: "Bác tài công này, tàu này là tàu đi Huế phải không?" Người tài công đáp: "Vâng, đây chính là tàu đi Huế. Tàu sẽ chạy trong vài phút nữa. Bà cứ việc ngồi thoải mái, đừng lo lắng gì cả. Sẽ tới Huế an toàn." Tới lúc đó bà mới yên tâm, vì bà đã hỏi người có thẩm quyền trên tàu. Hành khách ấy đã đến nơi bình an. Bà ấy đã nhận được câu trả lời từ một người có thẩm quyền, nên không còn sợ gì nữa cả. Mỗi chúng ta cũng đang đi trên hành trình đời sống, một hành trình vào đến cõi vĩnh hằng. Chúng ta qua những chặng đường lạ, rất dễ lo sợ về ngày mai. Nhưng cũng như bà hành khách kia, chúng ta chỉ có thể tin vào một lời hướng dẫn có thẩm quyền nhất, và chúng ta sẽ yên tâm tiến bước. Vị có thẩm quyền nhất cho hành trình đời sống ta chính là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã bảo: "Ta là con đường, là chân lý, là nguồn sống. Không bởi ta, không ai được đến cùng cha." Chính Chúa là người hướng dẫn cuộc đời mỗi chúng ta vào cõi vĩnh hằng. Vì vậy, khi tin Chúa, chúng ta sẽ không còn nghi ngại về tương lai nữa. Vì vị dẫn đường cho chúng ta chính là Chúa vĩnh hằng. Miếng cá lớn. Hai người bạn vào một nhà hàng ăn uống. Hai người cùng gọi món cá bơn. Một lúc sau, người hầu bàn đem ra hai miếng cá trên cùng một đĩa lớn. Một miếng nhỏ, một miếng lớn. Một trong hai người lấy miếng cá nhỏ để vào đĩa cho bạn. Người bạn nói: "Sao anh khôn thế? Cho tôi miếng nhỏ, còn anh ăn miếng lớn." Người kia nói: "Thế nếu anh là người tiếp tôi thì anh sẽ làm sao?" Người bạn nói ngay: "Nếu tôi là người tiếp anh thì chắc chắn tôi sẽ đưa cho anh miếng cá lớn chứ không đưa miếng nhỏ đâu." Người kia mỉm cười trả lời: "Thì đúng như anh muốn rồi còn gì nữa. Tôi ăn miếng lớn, anh ăn miếng nhỏ." Câu chuyện này cho thấy lý thuyết và thực hành khác hẳn nhau. Trên lý thuyết, ai cũng muốn làm những cử chỉ đẹp, nhưng trong thực hành thì ngược lại. Ai cũng muốn phần của mình nhiều hơn, lớn hơn, quý hơn, đẹp hơn. Khi nào ta thấy dường như mình bị thiệt thòi là phản ứng ngay. Nói dối. Khi lấy thống kê về tình trạng nói dối của người trong xã hội. Người ta thấy rằng 91% nói dối về những chuyện mà họ cho là không quan trọng. 36% nói dối về những chuyện quan trọng. 86% thường nói dối cha mẹ. 75% nói dối đối với bạn. 73% nói dối với anh em, chị em. Và 69% nói dối vợ hay chồng. Căn cứ vào thống kê tổng quát này, ta thấy rằng người ta nói dối quá nhiều. Thánh Kinh dạy, hãy chừa sự nói dối. Anh em phải nói thật với nhau, vì chúng ta cùng chung một thân thể, một hội thánh. Không giận sau khi mặt trời lặn. Một đứa bé cãi nhau với anh ruột và đánh nhau. Nhưng vì nhỏ, đứa bé bị anh đánh rất đau. Tức giận anh, nó không thèm nhìn mặt anh suốt cả ngày. Đến tối trước khi đi ngủ, người mẹ vào bên giường cầu nguyện với nó. Mẹ bảo, con đã hết giận anh con chưa? Con có nhớ lời Chúa dạy là đừng giận cho đến khi mặt trời lặn không? Đứa bé bối rối nhìn mẹ rồi nói, làm sao con có thể ngăn cho mặt trời đừng lặn được? Nghĩa là đứa bé nhất quyết không tha cho anh nó. Câu chuyện này nhắc ta về thái độ của nhiều người tin Chúa hiện nay. Có người giận bạn và giữ mãi lòng căm giận đó. Nếu ai khuyên bảo thì kiếm cách này thế khác để tránh, nhất là không muốn theo đúng lời dạy trong Thánh Kinh về việc phải tha thứ cho nhau. Nhưng ta nên nhớ rằng Chúa chỉ nhậm lời cầu nguyện của ta, tha tội cho ta khi nào ta bằng lòng tha lỗi cho người khác. Ta cũng nên nhớ rằng làm lỗi thì dễ mà xin lỗi rất khó. Vì thế nên Chúa dạy ta phải khiêm nhường, tha lỗi cho người khác trước khi đến gặp Chúa. Không ai có thể ngăn được mặt trời đừng lặn, nhưng có thể làm cho cơn giận nguôi đi và sẵn lòng tha thứ nếu ta muốn trò chuyện với Chúa. Anh hề buồn. Năm 1835, có một người tại Florence, Italy, đến gặp một vị bác sĩ để chẩn bệnh. Anh ta có vẻ mệt mỏi, lo lắng và khổ sở vì nhiều đêm không ngủ được. Anh ta không ăn được và cố tránh mọi người. Bác sĩ khám nghiệm cẩn thận nhưng vẫn không thấy anh ta có triệu chứng bệnh gì cả. Sau cùng bác sĩ bảo anh ta, theo tôi thì anh bị bệnh tâm thần. Anh cần nghỉ ngơi và giải trí. Trong vùng này có gánh xiếc rất hay. Có anh hề tên là Grimaldi, là người chọc cười hay nhất thế giới. Anh thử đi xem một hôm, cười một trận, sau đó anh sẽ vui ngay, vì anh không có bệnh gì cả. Nghe nói như vậy, bệnh nhân còn buồn hơn. Anh ta nói, không, anh hề ấy không thể giúp ích gì tôi đâu, vì tôi chính là Grimaldi đây. Nhiều người đang sống như anh hề đó, mặt ngoài có vẻ thật vui, nhưng tâm hồn đang héo hắt. Nhiều người đang sống rất giả tạo, không hứng thú gì cả, mặc dù thân xác khỏe mạnh. Những người như vậy không cần thú vui để giải trí, nhưng cần một nơi an nghỉ cho linh hồn. Chúa Giêsu kêu gọi mọi người đến với Chúa, tin nhận Ngài, cho được an ủi và tươi mới để mà tiếp tục sống. Vì người tin Chúa sẽ không sống một mình, nhưng có Chúa sống, Chúa đi với mình. ta có thể xin sai, nhưng lúc nào Chúa cũng cho đúng. Ta có thể xin sai, nhưng lúc nào Chúa cũng cho đúng. Chiên con hy sinh cứu chúng ta cũng chính là người chăn dẫn dắt chúng ta. Chiên con hy sinh cứu chúng ta cũng chính là người chăn dẫn dắt chúng ta. Thông cảm là cảm thấy nỗi đau của người khác. Thông cảm là cảm thấy nỗi đau của người khác. Cầu nguyện không đủ, phải sống với lời cầu nguyện nữa. Cầu nguyện không đủ, phải sống với lời cầu nguyện nữa. Sự kêu gọi của Chúa vào một công việc có kèm theo cả sức mạnh của Ngài để thực hiện công việc ấy nữa. Sự kêu gọi của Chúa vào một công việc có kèm theo cả sức mạnh của Ngài để thực hiện công việc ấy nữa. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Ta có thể xin sai, nhưng lúc nào Chúa cũng cho đúng. Chiên con hy sinh cứu chúng ta cũng chính là người chăn dẫn dắt chúng ta. Thông cảm là cảm thấy nỗi đau của người khác. Cầu nguyện không đủ, phải sống với lời cầu nguyện nữa. Sự kêu gọi của Chúa vào một công việc có kèm theo cả sức mạnh của Ngài để thực hiện công việc ấy nữa.
Tâm tình Chúa quên tôi đột sao.